Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Minh Phú, trụ trì chùa Thiện Hòa. Kính thưa chư tôn đức ni và toàn thể quý Phật tử. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình vấn đáp. Bé Đạt á, trong câu chuyện vừa được đề nghị hỏi á, chúng tôi gặp vào năm 2009, lúc đó bé được 2 tuổi rưỡi, ở dưới Cần Thơ trong một buổi giảng tại khách sạn Linh Phương. Thì ngồi ở cái hàng ghế đầu đó là cậu bé này, thấy chăm chú dữ lắm. Thì sau khi thuyết giảng xong, chúng tôi hỏi là con có hiểu không? Bé Đạt trả lời là con hiểu. Thì chúng tôi hỏi là con hiểu cái gì? Thì hỏi thầy dạy cái gì con hiểu cái đó. Hỏi làm sao biết là con hiểu? Giờ thầy hỏi đi con trả lời. Thì khi hỏi nhân quả là gì, cô ta trả lời vanh vách. Hỏi Phật pháp là cô ta trả lời được hết. Thì lúc đó có một Phật tử khoảng 60 hoài, thấy như vậy dễ thương quá, mới lại hôn cậu bé trên má vậy đó. Thì cậu bé vắt tay: không, phạm giới. Đang khi cha mẹ không phải là Phật tử, gia đình không phải là Phật tử, mà chỉ đi đến chùa có một vài lần thôi, nghe kinh thôi đã thuộc, thuộc Đại Bi, thuộc Bát Nhã, thuộc một số nghi thức, thuộc mấy chục bài ca đạo, và hình ảnh Phật tượng Phật, các biến tướng Quan Âm, cái gì hỏi cậu ba cũng trả lời được hết. Thì dựa vào các cái dữ liệu và cái kiến thức đó đó, chúng ta có thể đoán rằng là cậu bé này có tiền thân gần nhất, tức là cách đây cách lúc mà hỏi đó 3 năm rưỡi, có thể là một người xuất gia. Cái tâm xuất gia quá mạnh, khi đến lúc chết đó, thì các hạt giống đó mang theo cho cái kiếp là tái sinh. Và như vậy dựa vào các yếu tố này đó, nếu là người Tây Tạng, người ta sẽ đưa về chùa sau 6 tuổi để huấn luyện một cách có bài bản, để rút ngắn cái thời gian đầu tư tâm linh cho một người có hạt giống tốt. Tại Việt Nam á, chúng ta chưa có được truyền thống này. Thì năm nay cậu đã được 4 tuổi, và bất cứ thầy nào tới thuyết giảng ở chùa Phật học Cần Thơ thì cậu ta đều đến nghe hát và hiểu được. Nó giống như một hiện tượng thành đồng về Phật pháp đó. Và xã hội thì chúng ta thấy rất nhiều thành đồng, đó là họ giữ lại cái hạt giống ở cái kiếp gần nhất quá mạnh đi, cho nên chỉ cần một chất xúc tác nhỏ, một cái gợi ý nhỏ sẽ làm cho họ nhớ lại những cái kiến thức mà mình đã gieo trồng trước đó. Và từ cái câu chuyện này cũng như là hàng trăm các câu chuyện khác đó, chúng ta có thể kết luận rằng là lời Phật dạy chết không phải là hết đó, là một chân lý bất di bất dịch. Chủ nghĩa Mác Lênin cho rằng chết là hết, cũng giống như là chủ nghĩa di thần vô thần cổ sơ của Ấn Độ thời Đức Phật chủ trương tương tự. Và Đức Phật đã nói trong kinh Trường Bộ đó, người nào cho rằng chết là hết sẽ dẫn đến 3 hậu quả nghiêm trọng. Thứ nhất là gây tổn phước tổn đức cho mình, thứ hai là gây tổn phước tổn đức cho tha nhân, và thứ ba là không có nhu cầu để mà sống tốt làm tốt. Thì nếu cái kết cục nó giống như nhau thì ai dạy gì làm tốt làm gì? Cho nên có thể trong một giai đoạn người ta sống tốt do vì có lương tâm, có thể sống bài bản do vì có nhận thức, nhưng dưới áp lực của cám dỗ hoặc là những cái cạm bẫy hoặc là cái lòng tham, thì tất cả cái lối sống tốt đó có thể bị mất đi như chê thôi. Từ cái sự kiện mà tái sinh là có thật, mang theo những cái hạt giống của hành vi và nghề nghiệp đi theo trong cuộc đời, hướng đến cái việc mà nếu mà vợ chồng oán ghét nhau thì có thể gặp nhau trong kiếp tương lai hay không. Cho nên nó có hai tình huống. Tình huống một, trong thời gian là ghét nhau nhưng vẫn tiếp tục làm vợ chồng của nhau, dầu chỉ là vợ chồng hờ, thì sinh ra không chừng sẽ gặp nhau nữa. Còn tình huống hai, khi mà có cái tâm chán nản nhau vì cái tính khác, hoặc là một trong hai người không chung thủy, hoặc là những cái lối sống nó quá trái ngược, cho nên làm cho họ ngày càng xa, dẫn đến ly thân, từ ly thân dẫn đến ly dị, thì kiếp sau sẽ rất hiếm có cơ hội gặp lại. Mà có gặp lại thì cũng giống như những người không quen biết vậy thôi, không ảnh hưởng gì. Cho nên á, nếu mà sống không hạnh phúc á, thì theo đạo Phật á, ta không có nên phải nuối tiếc làm cái gì. Và đừng có nghĩ rằng là tôi kiếp trước chắc mắc nợ ảnh, bây giờ ráng trả cho hết, thì cái người vậy là kiếp sau gặp nữa đấy. Cái đó không đúng lời Phật dạy. Đạo Phật không có chấp nhận khái niệm nợ và dai, mà là nhân duyên thôi. Nhân duyên thì nó có thuận, có nghịch, có tốt, có xấu. Còn mình xem giống như Nho giáo, con là nợ, vợ là quan gia, thì hỏi sao mà chăm sóc cô ấy tốt được. Xem như cục nợ, nợ người ta ghét lắm, ta gặp người ta sợ rồi. Khi mà người mà đi rồi đã đến nhà gọi cốc là phải nói ba tôi không có nhà, má tôi đi vắng rồi, có nhắn gì thì nhắn lại thôi. Ta gặp nợ là ta muốn xa. Thì quan niệm mà chồng vợ là nợ của nhau là không thể nào sống hạnh phúc được. Do đó, đối với những người mà sống không hạnh phúc với nhau thì đừng có nên tiếp tục ở chung. Trong thời gian qua thì chúng tôi tư vấn bất đắc dĩ nhiều cặp vợ chồng mất hạnh phúc. Có nhiều cái tư vấn dẫn đến thành công mà có nhiều tư vấn cũng không đi tới đâu. Một trong những cái không đi tới đâu bao gồm như sau. Có hai vợ chồng, vợ làm giảng viên đại học, chồng làm tài xế các loại xe du lịch. Và như là một cái điều kiện và cũng cộng theo cái bản năng, thì người chồng lái xe này đã đi tới chỗ nào lại có một cô khác. Đang khi cô giáo này là một người sống rất là mẫu mực, biết chồng mình và bắt được tại trận. Chồng hứa nhiều lần nhưng mà không có bỏ. Rốt cuộc rồi là trong vòng gần 20 năm, khi bà đến nhờ chúng tôi tháo mở giùm á, là đúng 20 năm sống ly thân. Rồi bà còn nói một cái câu chuyện mà chúng tôi lúc đó không tin, hỏi tới hiểu lui, và nói là đúng 100% là sự thật. Đó là hai người quý ước với nhau, trước mặt hai đứa con thì anh em ngọt sớt còn hơn là trên cái lương sân khấu đấy. Nhưng mà khi con ra khỏi nhà là không ai đụng ai và nói chuyện với nhau chỉ bằng giấy thôi, chứ đó là á khẩu hết, không thèm nói. Chưa từng thấy một cái cuộc đóng kịch nào mà dài 20 năm mà con cháu trong nhà không phát hiện ra. Chúng tôi hỏi là lý do tại sao mà bà không có ly dị. Bà ta trả lời, tôi có 10 bằng khen là gia đình văn hóa mẫu mực. Trường cũng tặng khen, rồi tổ dân phố cũng tặng khen. Mỗi khi mà nói đến một gia đình văn hóa mẫu mực, vợ chồng hạnh phúc, mà ai cũng nói gia đình tôi bây giờ mà nói phanh phui ra cái vụ này là mắc cỡ lắm, tự ái lắm. Như vậy là người ta sống trên cái danh ảo là nhiều. Cái khó khăn trong tình huống này đó là cái tôi và cái danh nó quá lớn. Đang khi đóng kịch như thế thì quá khổ ơi, quá khổ. Thì chúng tôi nói là bây giờ thôi bà đảo lại đi, thay vì bà đóng kịch hạnh phúc mà người ta thấy hạnh phúc, người ta thèm chảy nước miếng, thì bà hãy sống thiệt với cái đó, cái là bà khỏi chảy nước miếng mà người ta lại hưởng nhờ. Bà nói không, không thể được. Cái tình yêu của tôi đối với ổng nó chết lâu rồi, nếu có là chỉ còn thù thôi. Vì tôi đã tha thứ ổng bao nhiêu lần rồi, ổng có ngó ngàng gì tới tôi đâu. Rồi khi nào bị người ta hắt đổ, người ta bỏ hết tiền rồi mới quay trở về nhà. Thì theo đạo Phật á, cái đó chúng ta không nên tiếp tục để mà sống đi đọt cái cảm giác khổ đau của nhau nữa. Nếu sau những lần tha thứ rồi những nỗ lực để làm cho cả hai được hạnh phúc mà nó cứ vẫn phải lận đận lao đao không có đi tới đâu hết á, thì có thể chọn cái con đường đường ai lấy đi nó tốt hơn. Chứ còn mình sống như vậy, lỡ mà tai biết mà nó đã mà chết cái là khó tái sinh lắm đó. Cái hận thù đó nó đeo mang mình. Tuy nhiên cũng đừng vì những lý do đó mà hễ có chút xíu cái bất hòa là cứ đi cãi nhau, rồi cái chút xíu bất hòa cái đòi ly dị là cũng hay mệt. Năm 2001 đó thì Gujarat miền Nam nước Ấn bị động đất, 500.000 người đã bị chết. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bên Úc đó, thì cử một phái đoàn qua. Lúc đó mới nhờ chúng tôi dẫn đến những nơi để làm từ thiện. Thì phái đoàn á có thượng tọa Định làm trưởng đoàn và một gia đình. Và thượng tọa Định và một gia đình đó 4 người, không có người nào có chiều cao hơn chúng tôi. Như vậy là 6 người lùn đi làm từ thiện cho những người cao. Người lùn nhất mới cao có con thước 2 vì nó mới có 9 tuổi. Người lùn thứ hai cao một thước 35 vì đó cô bé. Rồi hai vợ chồng cũng lùn luôn, thì chúng tôi phải dẫn thêm là hai anh Ấn Độ rất là cao để cho cái đoàn hành thương, cái đoàn mà từ thiện của mình nó lực lưỡng chút xíu. Rồi mình mua mùng mền chiếu gói các cái thực phẩm ăn liền đó, để trên mấy chiếc xe công nhông chở xuống theo đường đường bộ đó. À, đi tới đâu là mình phát tới đó. Thì khi mà dừng nghỉ là dọc đường đó, ngủ ngoài trời. Anh người bạn Ấn Độ tên là Manrit, rất là cao, theo đạo đạo Sikh, đạo mà quấn cái khăn tờ bình ở trên đầu đó. Anh mới hỏi tôi rằng là thầy hãy nhờ hai vợ chồng á chia sẻ cái kinh nghiệm hạnh phúc mà họ có. Sao thấy mà mắt thèm quá. Vì anh ta đã bị thất tình 2 lần rồi. Tướng rất đẹp trai nhưng mà không biết sao cứ quen nhau 2-3 tháng là bị người ta bỏ. Thì khi hỏi câu đó, ông chồng cũng nháy mắt về cái. Ông mới dẫn ra đi mà không được quyền nói trước mặt vợ tôi. Đi ra ngoài hỏi sao mà chuyện gì nghiêm trọng đến thế. Bả đòi ly dị tôi 16 lần rồi. Thì bà đó thì coi như là đi đâu là bà cầm cái bòi son là bà đánh thôi. Đánh bòi son không, mà đang đi làm từ thiện mà cứ đánh bòi son không. Mà tướng thì yếu điệu nữa, đâu có phát quà gì đó, cầm cái gói quà cũng không nổi nữa. Nhưng mà ông nói là nếu không cho bà đi là tôi về tôi mầm bầm mình tôi đấy. Mặc dù có 2 đứa con đi theo và ông vẫn sợ. Thì trong cái câu chuyện đó chúng ta thấy thấy vậy mà không phải vậy. Thì câu chuyện này thì nó không đến nổi, tức là hai bên nó không hợp nhau, nhưng mà ráng chiều chuộng nhau, nhưng mà rồi cũng sống được hạnh phúc ở mức độ tương đối là khác, thì cái đó không thành vấn đề. Còn trong trường hợp mà cái khổ đau nó cùng cực, gặp mặt nhau là không muốn nhờm, nghe tiếng nhau là không muốn ói gan, rồi khi mà tối nằm ngủ là gặp ác mộng, thì tốt nhất là đừng hay lấy đi thôi. Chứ đừng nghĩ đó là nợ hay là trả nợ hay là ráng hay là cái gì đó, dù là lý do tế nhị của gia đình, như là những cái bằng khen gia đình nhân quả của cái bà trong câu chuyện. Thì đó là khổ lắm. Nói tóm lại đó, khi mà mình thương yêu nhau mà muốn trở thành vợ chồng kiếp nhau thì là dễ, còn ghét nhau á mà sợ gặp nhau thì đừng có lo, với điều kiện là không có cắn răng chịu đựng thì không gặp, còn cắn răng chịu đựng ra gặp tiếp. Tại vì cái nhân này là cái nhân kiên nhẫn, mà kiên nhẫn sai lầm, kiên nhẫn tiêu cực, nên cuối cùng là sẽ dẫn đến một cái quả tương tự trong tương lai. Còn sống hạnh phúc với nhau đó thì Đức Phật nói nó gồm có 3 điều kiện để trở thành vợ chồng tiếp. Điều kiện 1 là hai bên phải chung thủy một dạ, không có ngoại tình dù là trong tâm tưởng suốt quá trình kể từ khi là vợ chồng hôn thú cho đến lúc mà nhắm mắt lìa đời. Điều kiện 2, người đi trước đó phải có cái nguyện vọng là trở thành vợ chồng tiếp tục và chờ đợi. Điều kiện 3, người đi sau cũng phải hết sức là giữ mình, dầu cho có nhiều người gia giảng muốn thay thế cái vai trò của người quá cố thì cũng không hề màng đến vì không có nhu cầu. Và cũng phải giữ cái tâm niệm là đi tìm kiếm người kia. Do đó trong quá trình sanh tử để đi tìm kiếm người làm vợ dòng kiếp sau đó, cũng có những trường hợp bị ọt rơi, tức là những sự cố. Ví dụ như ông đi trước vì ông lớn hơn bà khoảng 10 tuổi trở lên, bà còn lại trẻ mà nhu cầu tiêu xài thì cao, bây giờ thì lại không có nghề ngỏng, thì những chàng khác mà tới dê dãn cái rồi thế nào cũng dính. Mà khi dính rồi cái tình yêu thương là dành cho cái người mới này hết rồi, còn ông kia nữa thì chỉ còn là một cái bóng, cái bóng gì đó kỷ niệm thôi. Thì cái ông đó nếu ông chung thủy, ông sẽ sinh ra ông ngoại ông chờ nhiều cô nàng rất là đẹp đến cầu hôn, gia đình thành công, đức hạnh thì rất là đàng hoàng, nhưng mà anh ta vẫn lắc đầu không muốn, bởi vì cái ý trung nhân của anh ta đó là một người khác, đang khi người đến không phải là ý trung nhân, cuối cùng trở thành ở giá. Người đi trước đó mà chờ mà người đi sau này cũng chung thủy, thì sanh ra giàu chênh lệch nhau 10 năm, 10 mấy năm, gặp nhau là bén duyên liền ngay lập tức. Cái bén duyên liền ngay lập tức này nó khác với cái thu hút giới tính về ngoại hình, hoặc là cái thu hút do vì cái người một trong hai người là quá giàu sang. Khi mà trở thành vợ chồng của nhau, do cái nhân duyên của tiền kiếp, thì kiếp này họ sống tâm đầu ý hợp, ăn rơn, nói ra là có người ủng hộ, thể hiện thì có người đồng hành, có trở ngại thì có người chia sẻ, các khổ đau thì có người tháo mở giùm. Thì cái người mà sống cái tâm đầu ý hợp đến răng long tóc bạc như thế thì theo đạo Phật á, chắc chắn rằng là trong kiếp trước đã từng là vợ chồng của nhau, còn bằng không là sai nhau mất rồi. Cho nên dựa vào các mô tả của Đức Phật trong kinh Tăng Chi như vừa nêu, thì vợ chồng của nhau thêm một lần nữa phải đạt được rất nhiều yếu tố đồng thuận, chứ bằng không á thì không được. Do đó nếu ai muốn làm vợ chồng của nhau trong kiếp sau thì rất là dễ, chứ đi tìm một người khác á là không biết có ăn chắc không, phải không? Thứ hai nữa, tìm người khác như thế họ có giống như mình hay không cũng là một cái chuyện khó. Do đó đừng có ham của lạ. Nếu mà thấy hài lòng được với cô nào, ông nào mà vợ chồng lâu năm rồi thì kiếp sau làm vợ chồng tiếp, thì mình không phải bắt đầu lại từ con số zero, mà mình trên cái nền đã có sẵn phát triển thêm thôi, đảm bảo lắm. Và đó là lý do mà các vị tái sanh của Tây Tạng á, ta phải chọn lựa gia đình để sanh vào. Ta chọn gia đình cho trước khi chết á, một số lạc ma cao tăng đó báo trước được rằng là tôi sẽ sanh trong gia đình đó, và những cái dấu hiệu trên thân tôi nó sẽ có cái chuyện A, B, C gì đó để nhận diện. Bởi vì nếu một gia đình mà không có thuần về Phật pháp, không có ủng hộ cho việc đi tu, thì sanh ra là thôi cái hạt giống đó quề luôn. Cho nên ta phải chọn lựa. Do đó các yếu tố hạnh phúc với nhau ở đời này sẽ tạo điều kiện để chúng ta sống hạnh phúc với nhau thêm một đời nữa hay nhiều đời nữa. Và Jataka, tức là chuyện tiền thân của Đức Phật á, có điều rõ công chúa Yayudhala và Thái tử Tất Đạt Đa không phải chỉ là vợ chồng của nhau ở cái kiếp hiện tại này, mà nhiều đời kiếp Đức Phật và công chúa Yayudhala đã từng là vợ chồng của nhau rồi, sống rất là hạnh phúc. Cho nên tâm đầu ý hợp đó mới giúp cho Đức Phật thành công được. Thì cũng trên nền tảng này, nếu cặp vợ chồng nào tại đây mà sống hạnh phúc đó, thì phát nguyện là chúng con sẽ là vợ chồng của nhau nữa, và sinh ra cũng sinh ra tại Đức, và đến chùa Thiện Hòa tiếp. Xin đi câu hỏi khác.
Hôm qua có một câu hỏi liên quan tới điện vũ khí phế tạng, thì có điện vũ khí đó có ảnh hưởng tới nhân sinh hay không? Thì không cho em biết thì trong khoảng thời gian 8 tiếng đồng hồ sinh thể có, nếu mà sinh thì máu chưa có xuất được tí trong cái đại này thì bị đau đớn, trong lúc có ảnh hưởng tới chuyện mà sinh hay không?
Hiến xác cho khoa học đó là một phương diện của bố thí nội tài mà Đức Phật đã dạy 26 thế kỷ trước. nhờ cái nhu cầu của y khoa ngày càng cao và tránh đi cái việc sát hại các loại động vật có ADN và gen di truyền gần giống với con người, y khoa đã khích lệ người ta phát tâm hiến xác khoa học khi còn sống. Để cho việc hiến xác khoa học được kết quả tốt đẹp á, thì khi mà chúng ta điền vào cái phiếu hiến xác, ta phải thực hiện các cái bố thí ba la mật như sau. Thứ nhất, phải xem rằng là thân thể này không còn là của tôi nữa, mà tôi đang mượn nó cho hết cái kiếp này. Cho nên khi tai nạn giao thông diễn ra bất cứ lúc nào, và cái vô thường chết chóc nó có thể diễn ra ở bất cứ nơi đâu, tôi rất hoan hỷ và vui mừng khi cái thân này có giá trị sử dụng phục vụ cho người khác thông qua tiến trình thí nghiệm của y khoa. Điều thứ hai, tôi phải thấy rất rõ rằng là thay vì để cái thi thể này hoặc chôn dưới lòng đất hoặc thiêu để thành tro cốt ở trong lọ, đều là những cái cơ sở dầu rất ít, dẫn đến sự chấp trước trong tiến trình tái sinh. Cho nên tôi thấy rất rõ và tôi mong rũ bỏ cơ thể một cách có giá trị lệ lạc cho hạnh phúc và sức khỏe của con người. Điều thứ ba, khi phát nguyện hiến xác cho khoa học, từ đó về sau ta không còn là sở hữu chủ của nó nữa, và do đó không được quyền tiếc nuối hay là sợ hãi hoặc do dự. Dù ai có nó ngã nó nghiêng, ta vẫn giữ vững lập trường đó. Chứ bằng không, người nào không có lập trường, lúc mà được khích lệ thì phấn chấn, sau đó nghĩ lại thì nó trời ơi tôi lỡ rồi, không biết làm sao đây, mốt mà hiến xác mà một ngày các sinh viên y khoa mà nó mổ xẻ tôi 100 lần như thế rồi chắc là đau lắm. Cái đó là mê tín. Khi mà thần thức thoát ra khỏi cơ thể, các cảm giác nóng lạnh đau đớn thể hiện trên cơ sở đó là hoàn toàn không có. Do đó người hiến xác cho khoa học đó dễ dàng thực hiện được bố thí ba la mật. Thứ hai, họ có thể là dễ dàng thực hiện được vô ngã. Mà vô ngã nghĩa là không có chấp trước về tôi, về tự ngã của tôi, về sự của tôi. Cho nên đó, người Phật tử dễ dàng thực hiện điều này hơn bất kỳ một tín đồ của tôn giáo nào. Phối hợp với hiến xác cho khoa học và cái quan điểm trong vòng 8 tiếng sau khi chết là không được đụng vào cơ thể, thì sự lý giải nó như sau. Thứ nhất, cần phải xác định rõ học thuyết 8 tiếng chết không được đụng vào cơ thể không phải do Đức Phật giảng. Nó không có trong bất kỳ một bài kinh nào, từ A Hàm cho đến Ni Bali cho đến Đại Thừa, mà nó chỉ là một cái lời đồn đãi trong dân gian của Trung Quốc. Vào thời điểm nào thì chưa ai xác định rõ. Những gì mà không phải do Đức Phật giảng nói trong các kinh, chúng ta không nên bận lòng để tâm lo lắng làm gì. Điều thứ hai, học thuyết này nó còn đặt trên nền tảng rằng là đụng vào cơ thể trong thời gian vừa nêu sẽ làm cho hương linh có thể trổ dậy những cái tâm lý sân hận vì sợ rằng là thi thể mình bị cướp, từ đó tái sinh sẽ gặp trở ngại và không như ý. Đây là niềm mê tín thứ hai, không có cơ sở Phật học và nhân quả. Khi mà mình đứng bên cạnh người cha già hay là một bà ngoại, bà nội bên giường bệnh, dầu chúng ta không chăm sóc gì hết, chỉ có cầm tay so bóp thôi, là người nằm bệnh đó đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, vì được quan tâm đến, nhờ đó cái trạng thái cô đơn đó nó được chuyển hóa đi. Cũng tương tự như thế, sau khi tắt hơi thở, nếu hương linh vì những lý do chấp trước mà chưa siêu, họ sẽ cảm nhận được cái tấm lòng của chúng ta hơn bao giờ hết, rõ ràng, chính xác, không có lẫn lộn. Cho nên lúc đó nếu chúng ta làm cái công tác lau chùi cơ thể bằng rượu để cho xương không có co quắp, tư thế nằm được thoải mái, thì các hương linh sẽ cảm thấy hạnh phúc vì có được những người con thảo cháu hiền. Hoặc là chúng ta thay đồ mới, thậm chí là make up ở trên gương mặt của người quá cố, thì cũng làm cho họ theo đó mà được hạnh phúc nhiều hơn. Tuy nhiên chúng ta đừng quá đặt nặng về ngoại hình, vì làm cho sáng láng làn da đẹp cái gương mặt có thể dẫn đến sự chấp trước khác, đó là bám vào thi thể này mà khó được siêu sinh. Cho nên ta cứ tiến hành làm bình thường, không có cần kiêng cử tám kiến gì cả. Và khi làm á, là phải có thực tập. Ví dụ như chúng ta sẽ nói rõ là: thưa cha, thưa mẹ, giờ tản liệm nó gần đến, để cho cơ thể của cha mẹ được thư thái với cái giấc ngủ ngàn thu, thì con đưa theo lời Phật dạy chăm sóc cha mẹ lần cuối. Vì chăm sóc con sẽ bao gồm, trước nhất á, là con sẽ lau chùi cơ thể mẹ, sau đó sẽ mặc áo mới. Và con nhớ rất rõ mẹ là người Phật tử thường thành, thường đi chùa Thiện Hòa ở Tây Đức. Cho nên con xin lấy cái chiếc áo chàng mặc lên trên cơ thể của mẹ. Và con còn nhớ khi mà mẹ đi chùa mẹ có tấm quy y. Bây giờ con xin để cái tờ quy để nhắc rằng mẹ là một Phật tử. Mà khi mẹ là một Phật tử thì các thực tập sau đây mẹ cần phải nhớ và thực hành. Đó là: không chấp thi thể này là tôi không kẹt vào thi thể này, không chấp con cháu nhà cửa sự nghiệp mọi thứ là sở hữu của tôi. Đó là điều mà Đức Phật dạy, con xin nhắc nhở mẹ. Và con biết rằng là mẹ nhớ điều đó hơn con, vì mẹ đến đạo Phật sớm hơn con. Và bây giờ con làm cho mẹ như là khi mẹ còn sống. Rất mong mẹ nhớ những cái lời này. Thì lúc đó thì chúng ta mời những người âm công làm cái công tác mai táng đến tùy theo thời gian thuận lợi, tức là có đủ con cháu hiện hữu, ta tiến hành lễ tản liệm. Và đặc biệt là làm sao chờ để có được các thầy các sư cô đến là tốt. Cho đó là không nên bận tâm là 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng hay là 8 tiếng, mà là tùy theo sự thuận lợi. Sự thuận lợi bao gồm 2 yếu tố. Thứ nhất, theo luật quy định của các quốc gia chúng ta đang ở, ngay sau khi cái chết bao nhiêu giờ thì chúng ta phải đưa vào nhà xác, bao nhiêu giờ thì chúng ta tản liệm xong phải đưa về nhà hoàng, chứ không được quyền để ở nhà, và không được quyền kháng cự lại hệ thống luật pháp vừa nêu bằng sự làm liều. Vì vậy đó, việc đụng đến cơ thể của người đó đang khi chúng ta chuyển vào nhà xác là chuyện rất bình thường, không có gì phải sợ và cũng không có ảnh hưởng gì. Điều thứ hai, nếu như chúng ta ở Việt Nam và những nước châu Á, khi mà luật về vấn đề đó nó không có gắt gao thì ta không nên để nhà xác. Và nhất là những người có công với tổ quốc ở Việt Nam thì thường người ta để nhà xác lâu để chờ cái ngày rảnh ở tại cái nhà tang lễ làm truy điệu theo cấp quốc gia. Thì suốt thời gian đó để nhà xác, chúng ta không có tụng niệm hộ niệm gì cho người quá cố được hết. Cái tổn thất là nằm ở người quá cố, trong khi cái tán dương công đức thì không có hưởng được gì đâu, người con cháu hưởng thôi. Do đó chúng ta cứ tiến hành làm lễ nhập liệm tại nhà, sau đó đến cái ngày hoàng ở tại nhà tang lễ, nếu muốn ta di chuyển từ nhà sang nhà tang lễ không sao hết, không có động gì đến gia đình, cũng không ảnh hưởng xấu gì đến những người còn sống. Vì đó cũng chỉ là niềm tin mê tín thôi. Thì việc làm như thế nó sẽ tốt hơn rất nhiều lần. Cho nên nói tóm lại, người thực tập quán vô ngã đối với cơ thể khi còn sống sẽ dễ dàng mạnh dạn hiến xác cho khoa học. Bởi vì biết đâu trái tim của cơ thể này có thể giúp cho một người đạo đức và có ảnh hưởng lớn trong xã hội được sống để làm lợi lạc cho rất nhiều người. Biết đâu quả thận này mang lại lợi lạc cho một người đang có nhu cầu nó, mà thông qua đó họ giúp cho biết bao nhiêu người khác. Hãy tin tưởng như thế. Thì cái thi thể này nó không phải là vật vô dụng, là một khúc cây vô thức, mà trở thành là một vật hữu dụng, một vật có thể làm được phúc báo. Năm ngoái chúng tôi đọc cái mẫu tin nói về Elvis Presley, nhà diễn viên và là ca sĩ nổi tiếng của Mỹ, bằng một cái tích rất là hấp dẫn: người chết tạo nhiều doanh thu phá kỷ lục nhất. Kể từ khi ông chết á, thì người ta đã lấy cái nhà trở thành một cái nơi tham quan du lịch. Đi vào là phải mua vé vài chục đô, vòng vòng trong khu viên của ông á, uống nước cũng thêm vài chục đô, mua quà lưu niệm cũng vài chục đô. Cho nên là trong một cái chuyến đi ra, khoảng trong vòng 2 tiếng ra là coi như trung bình mỗi một du khách là tốn 100 đô rồi. Cho nên mỗi năm á, dòng họ của Presley đã thu hoạch được khoảng 600-700 triệu Mỹ kim, cực kỳ lớn. Tức là biết tạo cái cơ hội để tạo ra tiền từ cái chết nào đó. Cái đó thì đôi lúc nó còn là yếu tố thuận lợi bởi tên tuổi của người quán cố. Còn chúng ta thì không may mắn như thế, thì ít ra cơ thể này nó trở thành là một cái công cụ hữu dụng cho những người còn sống. Phật giáo Tây Tạng đi xa hơn chúng ta một bước, họ nghĩ là thay vì vứt bỏ cái thi thể này dưới lòng đất rồi nó cũng trở thành tro bụi, hay là thiêu nó 2 tiếng sau cũng trở thành tro bụi nhanh hơn, chi bằng là hiến xác này cho các loài thú. Cho nên cái người làm cái công tác mà rắp xác á, thì họ sẽ chặt xương to thịt dày cho các cái loài thú dữ ăn, còn những cái loại ba rọi đó thì cho kênh ăn, còn những cái thịt vụn vặt á, gân nhỏ nhỏ đó, thì cho các cái loại côn trùng ăn. Như vậy một cái thi thể đã chết có thể giúp cho vài chục con chim và hàng trăm nghìn các loài động vật nhỏ khỏi phải ăn tươi nuốt sống các loài nhỏ hơn mình. Thì ít nhất là trong ngày đó chúng đã ngừng được nghiệp sát sanh mấy trăm đơn vị. Bố thí một cái thi thể mà cứu giúp được mấy trăm đơn vị sự sống thì tốt biết dường nào, huống hồ là hiến xác cho khoa học. Thì đó, đó cái thi thể này sẽ được sử dụng trong vòng 3 năm từ những việc mổ xẻ, thí nghiệm gen di truyền ở trên cái thi thể cho các sinh viên chuẩn bị ra làm một bác sĩ, lợi lạc rất là lớn. Thì đó, người mà hiến xác cho khoa học đó, sau khi chết phần lớn là tái sanh liền ngay lập tức, vì họ đâu có tiếc nuối cái thi thể này nữa đâu, họ sẵn sàng chấp nhận cái chết diễn ra là một sự thật, cho nên tái sanh rất dễ dàng, mà cảnh giới tái sanh chắc chắn cũng là một cảnh giới rất là tốt. Nói tóm lại, người tu học Phật khi đã phát tâm hiến xác cho khoa học thì ngay sau khi chết là chúng ta giao cái xác đó liền cho một bệnh viện đúng theo cái đơn đã ký kết. Bởi vì chậm trễ thì các cái bộ phận trong cơ thể nó không còn hoạt động nữa, nó uổng đi. Và khi giao như vậy, thậm chí trong vòng 1-2 tiếng sau ta tiến hành mổ xẻ, nếu hương linh mà chưa siêu á, họ nhìn thấy được họ lại càng ngoan hỉ ha. Họ biết rằng ồ, cái thi thể này đang được hữu dụng đấy, và cái lời nguyện ước của họ đang được thành tựu, cho nên họ sẽ dễ dàng ra đi ha. Và là con cháu hay là người thân của người hiến xác khoa học, đừng nên làm kỳ đà cản mũi họ, hãy tôn trọng di chúc của họ. Bởi vì trong cái bằng lái xe mặt sau nó đã có ghi rõ rồi, và tôn trọng thì ta phải làm cho ước mơ đó trở thành hiện thực, tức là đem cái thi thể đó đến bệnh viện để thực hiện. Sau 3 năm thì các bệnh viện đó sẽ tiến hành như sau: nếu chúng ta có nhu cầu, họ sẽ trả cái thi thể đó về lại trong một cái quan tài thông thường, rồi sau đó mình tiến hành mình thiêu nếu muốn. Còn nếu thân bằng quyến thuộc không có nhu cầu thì thi thể đó sẽ được hỏa thiêu và họ sẽ tự thực hiện công việc ấy, chúng ta khỏi phải bận tâm. Người chết thì không còn bận tâm nữa rồi, vấn đề còn lại là người sống. Nếu ta nghĩ như thế là bất nhẫn, là đau đớn, là chết không toàn thây thì ta khó làm, mà nghĩ như thế là sai, vì cái chết còn có cảm giác đâu mà biết nữa. Cho đó thực hiện vô ngã thì chúng ta sẽ biến cơ thể trở nên hữu dụng, và giá trị đạo đức nhân bản từ đó sẽ có mặt với chúng ta. Xin đi câu hỏi khác.
Phần kinh điển đó, nó có 2 lớp ý nghĩa. Lớp 1 là nghĩa đen, Lớp 2 đó là nghĩa triết lý, hiểu theo nghĩa đen về sự mô tả bảy báo trong kinh A Di Đà, như là bảy hàng cây báo, bảy lớp sen báo, rồi bảy hàng dậu báo, và cái gì cũng báo hết. Thì để giúp cho những người nào mà muốn có những cái phước báo lớn đó, có thể hướng tâm về. Đó là lòng ham muốn thiện. Và ham muốn thiện đó, nó là một trong 37 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ. Thuật ngữ Phật học gọi là dục như ý túc. Dục đây là ước muốn thiện. Như vậy là bản chất của ước muốn không có tốt và xấu nếu nó không gắn kết đến cái kết quả đạt được và ảnh hưởng của nó cho cuộc đời. Nếu mà ước muốn cho hòa bình thế giới thì quá tốt, ước muốn cho đất nước được độc lập chủ quyền, rồi gia đình được cơm no ấm, bản thân mình thì sống hạnh phúc bình an, thì tất cả con người chúng ta cần phải có những ước muốn tích cực như thế, và cần phải nuôi dưỡng các ước muốn như thế. Vì nếu không có nó thì nó không dẫn đến một cái hiện thực, đó là sự nỗ lực. Trong kinh Phật cũng đưa ra một cái dụ ngôn khác để cho thấy cái giới hạn ước muốn nếu không có thực hiện nó. Chuyện kể rằng là chủ nhân của con lừa biết sánh rất rõ tánh của con lừa là thích la cà chỗ đây chỗ đó, cho nên ông đã đặt trước cái mõm của nó đó một cái bao, mà dưới đáy bao đó là một loại lúa nàng thơm rất là ấn tượng. Và anh ta chỉ cần đánh con lừa, đặt ở trên lưng con lừa là cả một cái bao hành lý rất là to. Con lừa vì nó không có thông minh, cho nên nó nghĩ rằng là nó muốn ăn cái lúa, mà lúa đang có khoảng cách thì phải đi tới thì mới ăn được lúa. Thì càng đi tới nhiều chừng nào thì cái mục đích của ông chủ đạt được chừng ấy. Kết quả là các hành lý trên lưng của nó được đến nơi và nó được thưởng bởi cái bó lúa đó. Như vậy cứ muốn được ăn lúa nên nó mới đi tới phía trước, mà nhà đi tới phía trước thì kết quả được thành tựu. Ước muốn đó là một ước muốn lành, Đức Phật khích lệ. Và chính bản thân Đức Phật cũng thực hiện ước muốn lành đó mà không liệt vào là lòng tham tiêu cực. Ví dụ như là khi ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài đã phát nguyện dầu thịt nát xương tan, nếu không chứng đạo giác ngộ giải thoát thì quyết tâm không rời khỏi cái cây Bồ Đề này. Tức là mong mỗi giác ngộ cũng là một lòng tham thôi, nhưng mà lòng tham tốt. Và lòng tham tốt thì nên được phát triển. Nhờ nêu quyết tâm như thế, suốt 49 ngày Đức Phật ngồi miên mật và phát hiện ra học thuyết duyên thể, rồi tìm ra được con đường chân lý tứ diệu đế, rồi triển khai rộng về bát chánh đạo, thực hiện con đường trung đạo sánh hai cực đoan. Và trên cơ sở đó, Đức Phật hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và tâm linh quan. Và do đó chúng ta mới biết đến Đạo Phật như là ngày hôm nay. Cho nên khi mà mô tả về thế giới cực lạc có nhiều cái ưu thế, nhiều cái đặc điểm, nhiều cái niềm vui, nhiều cái phương tiện sống hấp dẫn, thì lòng tham của người phàm được kích thích. Và nhờ cái kích thích lòng tham đó đó, thay vì họ hưởng thụ các khoái lạc giác quan trên nền tảng rất là ích kỷ, thì họ phải ráng ra làm căn lành lớn, rồi phước đức lớn, rồi tạo nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm lớn, niệm Phật nhất tâm bất loạn lớn, nên họ đạt được an lạc hiện tại. Mà khi năm điều đó đạt được an lạc rồi thì chúng tôi tin chắc rằng không ai còn muốn sanh Tây Phương chi nữa. Tại vì họ giống như bậc thánh, bậc thánh sống. Và đó là cái nội dung triết lý sâu rất quan trọng. Do đó hiểu theo nghĩa đen cũng rất là tốt, mà hiểu theo nghĩa bóng thì bảy báo đó được hiểu là thất thánh tài, bảy tài sản của bậc thánh. Nên thay thế chân châu, mã não, san hô, lưu ly, hổ phách, vân vân, thành là trạch pháp, tức là tìm kiếm chân lý và pháp môn, rồi thể hiện sự thực tập niềm vui, rồi tinh tấn, rồi phát tâm, rồi chuyển hóa, vân vân. Những điều như thế nó rất là tốt. Do đó trong kinh A Di Đà đó, những cái mô tả như vậy xem ra là mô tả tích cực. Còn người đã có cái căn bản nhân quả và thực tập tốt á, thì sẽ không bận lòng đến cái đoạn mô tả đó. Vì trên thực tế đó, không có một cái thế giới nào mà nó là có bảy cái loại báo ở trên nước, ở trong nước, ở trên mặt đất, ở cả các hàng cây. Vì nếu như thế thì không ai có thể sống nổi được. Các cái quặng vàng, các dạng mỏ bạc,
đều là những cái rất là đặc. Gần chúng thì cái dưỡng khí ưu khi nó không còn nhiều. Ở đây Đức Phật nói với cái ý nghĩa là khích lệ cho người ta hướng về thôi. Mà hướng về như thế thì ở dưới đây mình được an lạc, được an lạc rồi không muốn đi. Ví dụ như nếu ngày nay ai ở Việt Nam là một người giàu sang thì họ sẽ không có nhu cầu đi vượt biên đó, và họ cũng nhu cầu đi hợp tác lao động. Chỉ có người nào mà họ không có cơ hội để thăng tiến bởi những cái khó khăn khách quan hay là chủ quan, thì họ muốn đi ở nước ngoài để tìm cái tự do, tìm cái dân chủ, tìm cái thoải mái để mình phát triển thôi. Còn nếu người nào đã đạt được rồi thì họ đâu muốn đi chi nữa đó. Thì cũng tương tự như thế, trên ta bà này ai mà đạt được căn lành lớn, phước đức lớn, rồi nhân duyên tốt lớn thì nơi mà họ đang ở nó là một tịnh độ hiện tiền. Mà khi tịnh độ hiện tiền rồi thì không còn màng đến việc sanh Tây Phương chi nữa. Và đây chính là một cái chiêu rất độc đáo, rất có giá trị cho các hành giả tịnh độ. Và do đó sáng nay chúng tôi đã nói, muốn sanh Tây Phương thì ở tại hiện tại này ta phải gieo chánh nhân của tịnh độ với năm phương diện vừa nêu. Ai được năm phương diện đó thì khi mà chết á, có muốn sanh Tây Phương rất là dễ, và muốn ở lại cũng không có khó. Lúc đó ta làm chủ được cái sự đi về của chúng ta. Nên đọc kinh với hai lớp ý nghĩa, chúng ta sẽ thấy kinh điển sâu sắc hơn rất nhiều. Và phần lớn các kinh đại thừa đều mang hai lớp ý nghĩa vừa nêu, nghĩa đen và nghĩa biểu tượng. Người bình dân thì tiếp cận kinh đại thừa với lớp nghĩa đen, người trí thức tiếp cận kinh đại thừa với lớp biểu tượng. Lớp nào cũng có lợi vì nó đáp ứng cho nhu cầu của người đang cần đến. Xin đi câu hỏi khác. Suy nghĩ đó là một cái điều tích cực thôi. Chứ thực tế là việc độ sinh của các Đức Phật nói chung và Đức Phật Di Lặc nói riêng không phải là cái nghề để mà làm giàu. Cho nên có ít người hay nhiều người không phải là chuyện quan hoài của các ngài. Điều thứ hai đó là trên thực tế đó, nếu dựa vào kinh A Di Đà thì chẳng có mấy người được sanh Tây Phương. Có muốn cũng không dễ dàng gì thực hiện được. Nếu chúng ta không có cái sự đầu tư tu tập thích ứng với cái mô tả được xem như là năm tiêu chuẩn để có visa sanh về tịnh độ. Hộ chiếu thì chúng ta có thể đúc lót được, nhưng mà visa thì khó lắm. Và vào Tây Phương thì phải có cái visa. Bây giờ phần lớn chúng ta là không đạt được một trong năm thứ. Cái căn lành lớn ngay cả các tu sĩ chưa chắc đã đạt được hết. Rồi có nhiều tu sĩ đạt được căn lành lớn hết tham sân si, nhưng lại không có cơ hội để làm phước báo, nhưng mà cũng thiếu cái phần phước báo. Hoặc là những vị đạt được hai phần đó nhưng mà không có tạo nhân duyên tốt lớn cho người khác tu thì cũng thiếu yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư là cứ tối ngày chán ta bà để đòi sanh Tây Phương nữa là cũng bị chết bớt luôn. Cho nên ta đừng quá lo là nếu ai cũng tu đạt được kết quả thì ở dưới đây không có người độ sinh. Vì Đức Phật đã nói trong vũ trụ ba la này đó, ngoài cái hành tinh chúng ta đang sống còn có rất nhiều hành tinh có sự sống của con người. Và trong tiến trình sanh tử đó, có người đó thì từ cái phước thấp lên phước cao. Đức Phật nói là từ cái đen ra cái trắng. Có người đang từ phước cao sống trụy lạc quá và hưởng thụ quá, là không có hướng về đạo, nên cuối cùng là từ cái trắng đi vào cái cõi đen. thì những người ở các hành tinh khác bao gồm chư thiên Atula có thể tái sinh làm con người trên hành tinh chúng ta. Một số loài động vật trong quá trình tiến hóa gần gũi được con người bắt đầu cũng chuyển được một số nghiệp, chẳng hạn như các loài động vật xiếc á, thì kiếp sau làm người dễ hơn rất nhiều so với các loài động vật còn lại. Thì từ loài vật nó sẽ lên làm con người, thế vào cái chỗ mà mình đã đi tái sanh chỗ khác rồi. Cho nên đó, cái hành tinh này đó, tu cỡ gì tu, nạn nhân mãn có thể ngày càng cao, chứ đừng có sợ là ngày càng ít. Ở phương Tây đó, thì số lượng sanh đó, ít hơn là số lượng chết. Do đó một số quốc gia đang cảnh báo và khích lệ cái việc mà sanh con. Ví dụ như Úc đi, thì ai sanh cho chính phủ một đứa con thì được thưởng 3.000 đô, sanh đứa thứ hai thì được 6.000 đô, sanh đứa thứ ba là được 15.000 đô, và có được nhiều cái chị trợ cấp an sinh xã hội tốt khác. Bởi vì cả nước to thế mà có 20 triệu dân, trong số đó gần đến mấy chục phần trăm là di dân châu Á rồi, còn dân bản địa chẳng có bao nhiêu. Mà người phương Tây ngày càng thích chủ nghĩa độc thân để khỏi phải sợ ly dị, để khỏi phải sợ cái trách nhiệm khi mình lỡ mà ngoại tình hay đó, thì họ có cái lối sống thực dụng mà. Và đó cũng là mối đe dọa mới. Để cộng hết tất cả những điều vừa nêu và những yếu tố khác, chúng ta không lo gì là thế giới này không có người để các Phật độ. Còn một người Đức Phật vẫn còn độ mà. Như Ngài Địa Tạng đã phát nguyện, chúng sanh vị tặng, địa ngục vị không, thời bắt thành Phật. Cho đến lúc nào mà trong cái cảnh giới tù ngục vẫn còn một kẻ tu tội, và trong thế giới ta bà này vẫn còn một chúng sinh si mê, thì Ngài Địa Tạng vẫn còn là bạn đồng hành của chúng ta. Và hàng trăm các vị Bồ Tát cũng phát nguyện tương tự như thế. Cho nên chùa Thiện Hòa sẽ còn hoài, 10 kiếp sau đào thải lên cũng còn chùa Thiện Hòa, mà lúc đó có thể được tọa tái sanh tiếp, và có thể một thầy khác về, không sao hết á. Thì tương tự các đức Phật cũng vậy.
Thưa Thầy, Thầy giải thích tác dụng ăn chay của những người đã quy y và họ của các giới.
Ăn chay có 3 tác dụng. Thứ nhất là nuôi dưỡng lòng từ bi. Trên cơ sở đó ta rũ bỏ được cái nghiệp ăn quán giang hồ và cái nghiệp yểu thọ, cũng như là nghiệp bệnh tật ở hiện đời cũng như là trong các đời về sau. Do vậy người thực tập ăn chay, pháp người ăn chay kỳ hay chay trường đó, phải thể hiện lòng từ bi trong những thời điểm ở những nơi mà việc ăn chay đang diễn ra. Bằng không á, năng lực và kết quả này không đáng kể. Lễ thứ hai đó là việc ăn chay góp phần làm cho sức khỏe sinh học của chúng ta được tốt. Các nhà khoa học về thực dưỡng đó đã chứng minh cho chúng ta thấy là trong các loại thịt đỏ gồm cá và các loại động vật nói chung chứa nhiều các loại bệnh tật hơn là các thực phẩm chay. Cho nên nếu ăn chay đúng bài bản, là gồm có rau quả ngũ cốc rồi tinh bột ít, thì chúng ta sẽ khỏe mạnh dẻo dai hơn những người ăn mặn và ít bệnh tật hơn. Nhờ đó ta có được một đời sống hạnh phúc bình an hơn. Điều thứ ba, ăn chay sẽ góp phần ngăn chặn hâm nóng toàn cầu. Đây là điều quý vị có thể nghe hơi ngạc nhiên. Các nhà khoa học về môi trường đã công bố trong vòng 10 năm qua, cứ mỗi một bao thịt, tức là 450 gram thịt được chế tác cho người ăn mặn ăn, thì cái lượng khí carbonic được tống vào trong bầu khí quyển trung bình là 280 kg, mà nó là một trong 3 loại khí dẫn đến cái sự hiệu ứng nhà kính, phá vỡ tầng ozone và góp phần gây ra nạn hâm nóng toàn cầu. Về phương diện nước đó, thì cứ mỗi một cái bao thịt đó, người ta phải tốn là 25 gallon lít, làm cho nước bị ô nhiễm. Phục vụ đó là số lượng tối thiểu đó, chứ thực tế là nhiều hơn. Người là dẫn đến ô nhiễm nước, làm cho mạch đất đó cũng bị ô nhiễm theo. Và thứ ba là do vì chăn nuôi mà rất nhiều rừng nhiệt đế ở châu Phi, chẳng hạn như rừng Amazon, hoặc là các cái rừng sinh thái, rừng tự tạo tại nhiều quốc gia nghèo đó, đã phải chặt đốn đi để tạo thành các bình nguyên trồng các loại thực vật, tạo ra thực phẩm nuôi cho chúng. Và do vậy cứ một mét khối đất á, vốn nó có là 450 cm hoa màu, chỉ còn lại là 150 thôi, tức là giảm đi 2/3. Các nhà khoa học đã đi đến kết luận chăn nuôi để tạo ra thực phẩm mặn chỉ lệ cho những nhà đầu tư. Nhà nước của các quốc gia bị lỗ, người trực tiếp làm nghề đó và các người tiêu thụ cũng bị lỗ lã. Thứ nhất là bệnh tật phát sinh thì chế độ an sinh xã hội và bảo hiểm nó phải tốn rất nhiều tiền để điều trị các chứng bệnh. Còn ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước đó là đều không thể tránh khỏi. Như vậy việc ăn chay sẽ giúp cho chúng ta làm giảm đi cái nạn hâm nóng toàn cầu. Và điều cuối cùng, nếu chúng ta thực tập tốt lòng từ bi thì việc ăn chay sẽ góp phần giảm đi cái nghiệp sát đối với con người, tức là tạo ra cơ hội để dẫn đến một thế giới hòa bình. Vì tâm bình là nền tảng để dẫn đến một thế giới không còn chiến tranh và hận thù. Với bốn lợi ích như vừa nêu, những người Phật tử nào đã ăn chay trường thì nên tiếp tục làm việc ấy, hoặc là ai có đủ điều kiện không có ăn tương giao dưa muối mà ăn đúng bài bản thì nên phát nguyện ăn. Và hiện nay đó thì tại Hoa Kỳ đó thì có khoảng 10% người ăn chay vì lý do sức khỏe. Và trên thế giới này đó thì Ấn Độ là nước có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ mới lọt lòng. Họ đều là những người có vợ chồng cả. Họ ăn chay từ ảnh hưởng của Đạo Phật. Đang khi đó thì một số tu sĩ Phật giáo mình lại ăn mặn. Chẳng hạn như Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nhật Bản, còn các rồi Phật giáo Nam Tông như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Chỉ còn có Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam là ăn chay nhưng mà vẫn chưa trọn vẹn 100%. Rồi các lễ như thế nó sẽ làm cho chúng ta có thêm những niềm tin và niềm vui để tiếp tục chọn lựa cái thói quen ăn uống này như là một phương diện văn hóa rất tốt. Còn trong điều kiện mà mình không có thuận lợi, tức là không có thời giờ để nấu nướng, để đi chợ mua các đủ thực phẩm, thì thà không ăn còn hơn là ăn chay bằng nước tương rồi chao dưa muối, không chết thì cũng bị loãng xương. Xin đi câu hỏi khác.
Kính xin thầy, khi chúng con rơi vào bế tắc phiền não, chúng con phải làm gì, áp dụng tứ diệu đế ra sao để cho chúng con được yên?
Cái câu hỏi nói chung chung quá. Phiền não có 52 loại, không biết loại nào. Bế tắc có hàng trăm nghìn kiểu, không biết ra sao. Cho nên chúng tôi thử giả định một cái bế tắc như là một phiền não đang bị kẹt đó, để nêu ra một giải pháp áp dụng từ công thức tứ diệu đế như sau. Ví dụ như có một người quá nhạy cảm, và do vì nhạy cảm cho nên họ tiếp nhận tín hiệu của người khác thông qua truyền thông và ngôn ngữ cơ thể đó quá nhanh. Cho nên đối với người khác đó, thay vì nó là một cái phản ứng bình thường, thì người nhạy cảm sẽ tạo ra cái phản ứng hoặc là cực vui hoặc là cực buồn. Những người như thế đó thì rất là giỏi về ngoại giao, ngôn ngữ, nghệ thuật, điện ảnh, sân khấu, ca nhạc, chân dật. Nhưng mà ngược lại thì cái bất hạnh của họ nó cũng dâng trội hơn những người khác rất là nhiều. Chẳng hạn như đang khi chúng ta tiếp xúc trong một tập thể, có một người nào đó nêu ra một cái sự kiện, tôi biết ở trong tập thể chúng ta có một người đó là đang bị chứng bệnh ngoại tình. Cái người dạy cảm á có cảm giác là ám chỉ mình, người ta đang nói chuyện chung chung rồi thôi, nhưng mà nghĩ là ám chỉ mình cho nên nổi lên một cái niềm không vui và thậm chí là ác cảm với cái người đã nêu ra cái tình huống của câu chuyện. Thì trong tình huống đó chúng ta biết là nỗi khổ đau này là tự mình rước họa về thân, do mình không làm chủ được dòng cảm xúc.
và cái tôi của mình đã được cường điệu quá với một cái tầm quan trọng mà lẽ ra nó không nên có trong tương quan xã hội. Gốc rễ đó theo Đức Phật là do vì chúng ta bị vướng vào hai cái chứng bệnh phiền não, tham và si, thì dẫn đến cái bệnh thứ ba là sân ngấm ngầm, tức là mình không hài lòng, bất mãn, tỏ ra khó chịu, ghét tức cái người có những cái nội dung ám chỉ mà trên thực tế thì không. Thì để điều trị cái bế tắc đó thì chúng ta phải thấy rất rõ rằng là người ta được quyền nói, và đối tượng được nói đâu phải là tôi. Giả sử có nói là tôi đi nữa thì họ nói cái họ, còn tôi đây là khác hoàn toàn với những nội dung được nói. Thì quan niệm đó sẽ giúp cho người thoát ra khỏi cái lời phê bình của người khác một cách dễ dàng. Ví dụ như mình có 5 ngón tay, cái kẻ ghét mình sẽ nói rằng trời, cái ông quỷ nhân Nga có 6 ngón, tôi chù cho con của ông sinh ra là 7 ngón. 6 ngón có gì xấu đâu, nó dị hợm hơn con người khác thôi. Không thích thì đi giải phẫu thẩm mỹ dễ ồm, mấy ngày là xong, không tốn bao nhiêu tiền trong giai đoạn này. Bởi vì mình có 6 ngón thì ta nói 6 ngón, chứ phải mình có 5 ngón mà ta nói 6 ngón thì hơi buồn. Giả sử mình 5 ngón mà ta nói 6 ngón cũng không sao, vì cái 6 ngón đó với 5 ngón mình nó khác nhau chứ không phải là một đó. Cứ lý luận như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là tôi không phải là đối tượng đang bị xăm soi, chọc tức, phá đám, gây sự, vân vân. Thì lúc đó chúng ta thoát ra khỏi cái phiền não này một cách bình thường. Và những cái thực tập như ngày hôm qua chúng tôi nói về nghệ thuật để vượt qua lời thị phi đó cũng sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái bế tắc đó. Nên tùy theo các cái tình huống và loại hình của loại phiền não mà chúng ta có thể có những cái áp dụng thích đáng để chúng ta vượt qua cái khó khăn chung. Xin đi câu hỏi khác.
Thưa thầy, đạo Phật là đạo giải thoát, là cần phải xa lìa dục lạc. Người đời đấu tranh dấn thân nơi nguy hiểm vì dục lạc, cả vợ vợ chồng chồng cũng là dục lạc đã thôi. Nhà cao cửa rộng, tiền nhiều cũng không ngoài ý đó. Xã hội hồn định là thế nào thưa thầy? Xin thầy chỉ bày cho chúng con để chẳng rơi vào tà kiến là đạo Phật khắt khe xa lìa thực tế mơ mộng và ảo huyền.
Lý do có những ngộ nhận vừa nêu á là do vì chúng ta không cơ hội đọc được nhiều lời kinh Phật dạy, mà chỉ lệ thuộc vào các chùa, mà các chùa chỉ truyền bá có vài ba bài kinh thôi. Kết quả là cái tầm nhìn của chúng ta về Phật pháp rất là thiển cận. Cũng xin nói thêm là phần lớn các nghi thức tại các chùa Việt Nam đó là nhập cảng nguyên si từ nghi thức của Phật giáo Trung Quốc. Nếu thiền tông á thì phần lớn chỉ tụng cái bài kinh tứ niệm xứ, 16 pháp quán niệm hơi thở. Còn đối với thiền tông Trung Quốc thì đọc bài Bát Nhã Tâm Kinh hay là Kim Cang Bát Nhã hết. Còn Tịnh Độ Tông á thì đọc rộng hơn chút xíu kinh Phổ Môn Dược Sư cho người bệnh, kinh A Di Đà Địa Tạng cho người chết, rồi các cái bài sám nguyện như là Lưu Hoàng Sám, Từ Bi Thị Sám, sám hối dạng Phật, sám hối hồng danh, sám hối ngũ bách danh, sám hối 36 vị Phật là dành cho người có tội. Vậy như vậy xây quanh các nghi thức mà chúng ta được biết là dành cho người già, bệnh, chết và tội. Đang khi nội dung và đối tượng được Đức Phật giảng dạy là cho tất cả chúng sinh. Hàng trăm ngàn các bài kinh cho giới trẻ, cho thiếu niên, cho nhà chính trị, cho nhà tâm lý, cho nhà đạo đức, cho nhà xã hội và nhiều lĩnh vực khác thì không được các chùa giới thiệu. Từ đó chúng ta dẫn đến sự ngộ nhận rằng là đạo Phật là đạo chỉ dạy của đường giải thoát. Trong khi Đức Phật nói là ngài truyền bá đến năm thừa. Thứ nhất là nhân thừa, tức là đạo nhân bản, lấy nền tảng hiếu thảo làm gốc, ơn quốc gia làm trọng, tình người là mối quan tâm, sống tốt vì tinh thần vị tha nhân để góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Đạo như thế là quá tốt. Phần lớn các tôn giáo mới đạt được cái chuẩn của nhân đạo trong đạo Phật. Thứ hai là thiên đạo, ngoài những cái tiêu chuẩn đạo đức để dẫn cái phước báo của con người Nếu mà khích lệ ta làm thiện tốt hơn gấp đôi thì kết quả chúng ta sẽ được tái sanh ở những hành tinh có sự sống của con người tốt hơn con người trên hành tinh của chúng ta, và thông Đức Phật gọi đó là thiên giới. Giờ người Trung Quốc, người Việt Nam dịch nôm na là cõi trời, không phải giống như thiên đường của các tôn giáo, khác nhau 100%. Đạo A La Hán đó là 1/3 của con đường giải thoát, do chúng ta tu hoặc là thanh văn hoặc là độc giác mà đạt được kết quả giải thoát ở hiện đời. Phương pháp tu thì khác nhau mà kết quả chứng là A La Hán thôi. Rồi đạo Bồ Tát đó thì trên con đường tu giác ngộ ta cứu độ các chúng sinh, làm rất nhiều các việc làm để hoàn thiện đạo đức ba la mật, tâm linh ba la mật và nhiều cái sự trọn vẹn khác, thì quả giác ngộ đó là đạt được 2/3 con đường tâm linh, và cuối cùng là đạo Phật, tức là sự giác ngộ tuyệt đối. Như vậy đó, những người thiển cận hoặc là thiếu cái điều kiện để nghiên cứu chỉ biết được cái phần cuối cùng và là đỉnh cao nhất của đạo Phật. Cái đó nó giống như là cái quy trình của một kim tự tháp, càng lên cao là càng ít người, và chỉ có một số rất ít các người tu chân chính đạt được kết quả như vừa nêu. Còn đại đa số còn lại thì Đức Phật dạy nhân đạo và thiên đạo thôi, chứ Đức Phật không dạy giải thoát cho con người. Ngài có nói nhân đạo đàng hoàng, không hạnh phúc vợ chồng, có vai trò xã hội, hưởng phước báo lớn, thành công trong một lĩnh vực để góp phần chia sẻ những phước báo mình có và không đắm nhiễm trên phước báo mình đạt được. Nhờ đó tinh thần vị siêng năng sẽ giúp cho chúng ta giúp đỡ các bệnh đề bất hạnh khác nhau. Năm con đường tâm linh thể hiện năm cấp độ tu như vừa điêu, làm cho chúng ta phải thấy rất rõ là người tại gia ta chỉ nên tu 2 con đường tâm linh. Thứ nhất là nhân đạo, thứ hai là thiên đạo. Còn ai cảm thấy không thỏa mãn với hạnh phúc trần đời ở nhân đạo thì chúng ta có thể phát tâm làm người xuất gia. Để làm người xuất gia có ý nghĩa, chúng ta phải xem xét 2 nội dung. Thứ nhất, mình có sở trường tâm linh hay không. Sở tâm linh được hiểu là sống giản dị, độc thân nhưng không cô đơn, không rơi vào các cạm bẫy, không thích các chủ nghĩa hưởng thụ, có tinh thần vị tha nhân, hướng tâm về đời sống nội tại tâm linh, không thích giao du nhiều, không thích tiếp xúc nhiều, và thích phụng sự lệ lạc cho người khác. Thì hạt giống tâm linh đó là lớn thì ta có thể tu tốt. Điều thứ hai đó, đang khi tu thì ta phải giữ đúng với luật Phật dạy, thực tập thiền quán để phát sanh trí tuệ. Còn niệm Phật đó, thì trong cái bộ ba tâm linh đó, giới định và tuệ là không có, nó chỉ là một phương tiện để chúng ta có định thôi, chứ không phải là tất cả của con đường tu. Là nếu thiếu cái yếu tố tinh tấn và rốt ráo này đó thì việc trở thành người xuất gia sẽ không mang được lợi lạc gì cho tha nhân, và do đó tốt nhất là nên đóng vai trò người cư sĩ thì tốt hơn. Cho nên đừng nên ngộ nhận đạo Phật chỉ dạy con đường giải thoát. Do đó đó, chúng tôi rất mong quý Phật tử đừng bận tâm đến giải thoát làm gì, vì nó không có cửa cho mình. Tại gia là một cái sống có trách vụ gia đình, có trách nhiệm xã hội, có mối quan tâm đến cuộc đời, và chỉ đó là đủ rồi. Làm chừng đó thôi không biết là kiếp này đã thực hiện được hay không. Còn con đường giải thoát nó phải là đầu tiên bắt đầu bằng sự chuyển hóa năng lượng tính dục, rồi chuyển hóa lòng tham, rồi nhổ sạch các cái hiềm hận vi tế, rồi chuyển hóa vô minh để đạt được tuệ giác một cách cao, làm vô số các Phật sự lệ lạc rất nhiều chúng sinh và nhiều cái nỗ lực tu tập khác, thì mới bắt đầu dự vào dòng thánh. Từ lúc dự vào dòng thánh là còn phải tu tập nhiều lắm mới có thể đạt được con đường giải thoát, chứ không phải lơ tơ mơ, đơn giản, sơ sài, qua lo mà đạt được. Cho nên ai ở vai trò cư sĩ thì nên tu nhân đạo và thiên đạo, đó là đúng lời Phật dạy. Còn ai là người xuất gia, trên nền tảng 2 đạo vừa nêu ta tu thêm A-la-hán đạo, Bồ-tát đạo và Phật đạo, và đó là một tiến trình lâu dài xa tích, chứ không phải một ngày một đêm mà đạt được. Xin được hỏi các.
Bạch thầy, xin thầy mang hình chỉ giáo cho con. Đức Phật dạy, con người phải biết bố thí, nhưng nếu mình bố thí cho người khác mà người đó lại dùng vật mình bố thí cho để bị tặng người khác thì sẽ bị cộng nghiệp theo.
Tặng, vậy tặng người ác hả?
Và tạo tiền ác. Vậy thì mình nên bố thí để sau đó bị cộng nghiệp cùng hay là họ, hay là không bố thí để không bị cộng nghiệp?
Bố thí á, có trường hợp thì tạo phước, mà có trường hợp á, thì không có phước gì, thậm chí là có trường hợp tạo ra tội. Vì đó là người bố thí phải hết sức sáng suốt, xét rõ tình huống nào nên làm và tình huống nào thì nên không. Ví dụ như một người đang rơi vào cơ nghiện ma túy, giả giờ là một người ăn xin, tiều tị, khổ đau, đáng thương và cần cái sự trợ giúp chúng ta. Nếu vì không biết mà ta tặng để từ đó họ nghiện ngập nhiều hơn thì cái phước không có, nhưng mà cái tội á, thì không có. Nó ở cái mức độ vừa phải thôi. Ta có được cái tấm lòng quan tâm giúp người thì về sau này cũng có người ta giúp lại mình, nhưng mà cái quả phúc là không có nhiều, không đáng kể. Nếu ta biết rõ người này lợi dụng tình thương của tha nhân để tiếp tục thỏa mãn cái cơ nghiện rượu hay là ma túy thì ta không nên tiếp tay dầu dưới bất kỳ một hình thức nào. Đã biết mà còn biếu tặng để tiếp tục họ thỏa mãn thì ta đang gieo một cộng nghiệp xấu, và do vậy ta phải chịu một cái cộng quả tiêu cực đối với bản thân mình. Mà cộng quả này đó nó thuộc về cái nghiệp si mê. Tại vì rượu làm cho người ta mất sự làm chủ tâm, rồi ma túy làm cho ta giết chết cả cuộc đời, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cho nên các cái ảnh hưởng đó nó làm cho mình không thuận lợi trong vấn đề tri thức, học vấn, rồi mở mang tuệ giác, những cái kinh nghiệm sáng láng có kết quả trong các lĩnh vực chúng ta đầu tư, và nó có thể có nhiều các hậu quả khác, thì thậm chí là bệnh tật và cái chết, tùy theo mức độ nặng nhẹ do cái hành vi bố thí của chúng ta. Còn đối với những cái người mà mình đóng góp mà họ lại trở thành là một cái nhịp nối làm rất nhiều các việc lành, việc tốt cho xã hội đó, thì quả nó trổ rất là tốt. Đó là điều tất yếu thôi. Cho nên trong rất nhiều bài kinh đó, Đức Phật thường nêu ra việc mà mình cúng dường cho một bậc giác ngộ bao giờ cũng tốt hơn là cho một vị phàm tăng. Cúng một phàm tăng thì nó vẫn tốt hơn là cho một người bình dân. Cúng một người bình dân có tu năm giới vẫn tốt hơn là cúng cho một người là không có một tu giới nào, không làm ác mà cũng không có thiện gì hết. Chứ theo cái mức độ đối tượng, giá trị sử dụng của người đó trong xã hội mà quả phúc của chúng ta đôi lúc nó hoặc là tỷ lệ thuận hoặc là tỷ lệ nghịch. Do đó khi thực hành bố thí đấy, ngoài cái việc mà chúng ta xác định là có nên hay không thì chúng ta cũng cần phải thể hiện ba điều. Thứ nhất là hoan hỷ trước khi làm, tức là hao hức muốn làm được việc ấy dầu thời gian nó chưa đến. Cái niềm vui này sẽ gây một cái phước rất lớn. Thứ hai, hoan hỷ đang khi làm, dầu cho người tiếp nhận có biết ơn không biết ơn, đến lúc họ nói những lời rất vô duyên thì vẫn phải hoan hỷ, chứ lúc đó mà nuối tiếc là quả phúc nó sẽ mất. Và thứ ba, hoan hỷ sau khi làm đối với những người là trả ơn bằng sự gieo oán, ta cũng không nên buồn giận tức nói những câu giá mà ngày trước tôi không giúp nó không có dám giỡn mặt hay lên mài đối với tôi như thế này, thì sự nuối tiếc đó là một cái nguồn lửa đốt cháy những cái công đức mình đã tạo. Thì ai thực tập được như thế thì gọi là thực tập bố thí ba la mật. Còn trong kinh Dân Học Bát Nhã, trong Dân Học Bát Nhã đó của Đại Thừa đó, thì bố thí ba la mật gồm có ba yếu tố. Thứ nhất, không thấy mình là người ban ơn. Thứ hai, không thấy người tiếp nhận là kẻ thọ ơn. Thứ ba, mặc dù có một tầng phẩm đang được diễn ra với lòng trân trọng và có sự tiếp nhận, nhưng ta không nghĩ rằng là có một tầng phẩm đang được giao quán, chuyển nhượng cái quyền sở hữu hợp pháp tình nguyện của ta cho một người nào đó. Thì người mà quán tự như thế là đang thực tập vô ngã và vô ngã sở hữu bằng trí tuệ trong lúc bố thí, thì quả phúc sẽ đạt được ở cao nhất, mặc dầu họ chẳng có mong cầu gì đến cái quả phúc này, nó vẫn diễn ra theo tiến trình tự nhiên của nhân quả. Cho nên thực tập bố thí như vậy sẽ được lệ lạc bội phần. Do đó người tu học Phật không nên tiếp tay với các hình thức giả sư. Ví dụ ở Việt Nam, do vì
luật lệ chúng ta chưa được chặt chẽ. Nhiều người nghèo đó đã mua những chiếc áo nhà sư, giả vờ như là cúng dường cho một chùa nào khác, sau đó đến một cái nhà vệ sinh công cộng, khoác vào chiếc áo nhà sư, đi đến các chợ búa đứng để xin tiền. Việc mà tội nghiệp thương tình tặng biết như thế là đang góp phần phá hoại Phật pháp, chúng ta không nên tiếp tay. Hoặc là một số người giả dạng là bán nhang, thay vì giá bình thường của nó là 5.000, mang chiếc áo nhà sư giả vào, ta bán thành 20.000, 30.000, 50.000. Nhiều Phật tử từ thành đó bây giờ mua một gói nhang để đóng góp tiền cho chùa, thay vì đến chùa bây giờ có người tiếp nhận khỏe mình, tốt cho người. Làm như thế thì không có phước gì hết, bởi vì nó tạo cho người khác lợi dụng Phật pháp để làm tội ác, và quần chúng biết được, mất niềm tin với Tam Bảo. Tại Ấn Độ ngày nay, ở các khu Phật tích, sư giả cũng nhiều lắm, chú tiểu dởm cũng nhiều đó. Sư thật thì không ai đứng để xin tiền, chú tiểu thật thì ta lo tu học trong chùa chứ không ai kia đi lãng vãng. Bởi vì không tin, đến lần thứ nhất cũng gặp mấy chú tiểu đó, hai năm sau lại cũng, ủa sao thấy chú tiểu này nữa, đây đâu có phải chú tiểu thật đâu, nó lợi dụng chiếc áo để làm tiền thôi. Hoặc là người ta làm các hình thức đi vận động tiền quyên góp, ta làm một cái giấy tờ giả đủ entex bên trên, nội dung vận động, chữ ký, dấu tròn, giống y hệt, không có gì trật hết trơn. Muốn xác định đâu thật và giả đó, mình ghi cái số điện thoại liền, cái giả bộ vô nhà vệ sinh, thầy chờ tôi chút xíu, bây giờ mình gọi, alo, alo, có phải chùa đó không? Nếu ta nói phải, chùa có cử thầy quỹ dân A, quỹ dân B, thầy sư cô Nguyễn Thị C đến để mà quyên góp không? Thì thật hư là biết liền, nói, chùa tôi có xây dựng đâu quyên góp, rồi biết đây giỡn rồi, thì ra ngoài đó báo công an, cho công an tới. Rồi đó, thì mình giả bộ đem tiền ra để có công an chứng kiến, bắt người đó bỏ tù cho rồi. Hiện nay hiện tượng lừa đảo như thế nhiều lắm, cúng dường bố thí những người đó không có phước mà chỉ có tác hại thôi. Cho nên người Phật tử hết sức sáng suốt, chứ bằng không là tiền mất tật mang mà lại còn mang thêm nghiệp nữa. Như vậy trong thế giới vàng thao lẫn lộn, thật hư khó xác định, chẳng lẽ ta không bố thí? Bố thí đúng chỗ, tới chùa đàng hoàng, chùa lại cúng, ta có ghi phiếu công đức, có đóng dấu, có mọi người chứng kiến, có nhiều chùa dùng máy hiện đại in ra giống như là mình đi mua hàng ở siêu thị. An toàn hơn. Rồi các chùa ta có vận động cho chương trình Phật sự cụ thể. Ví dụ số tiền này là dành cho tượng Phật, số tiền kia cho các chùa, số tiền này đó là cho từ thiện người già, và nếu tín chủ nào cần á là đi cùng với chùa, nó sẵn sàng bơi bên đi, thì mình có thể kiểm chứng được. Hoặc là khi đi từ thiện số lượng tiền nhiều đó thì chùa thường ta không nhận, ta yêu cầu mình để bao thơ bao nhiêu phần, đến đó là mình tự phát, họ chỉ làm cái công việc thuyết giảng thôi. Chúng tôi thường làm như thế. Ai phát tâm làm là đi trực tiếp, rồi tên cái phiếu công đức mà ở trung tâm ta ghi là ghi rõ người phát tâm, chứ không cần ghi chùa. Thì mình chùa mình không cúng đâu, chùa mình chỉ làm cái nhịp nói thôi. Khi mà làm Phật sự có bài bản như thế thì người phát tâm bố thí cúng dường đâu có ngại ngùng nữa đâu. Ta thấy nó minh bạch quá, rõ ràng quá, cụ thể quá, có thể kiểm chứng được, nó không có tẩu thoát đi đâu, nó không chạy vòng vo, không bị cắt xén, bị rút ruột. Thì dạy gì mà chúng ta không góp phần công đức để chia sẻ cái phúc báo của mình đối với những người bất hạnh hơn mình. Thì bằng tinh thần như thế thì quả phúc trong việc bố thí cúng dường mới có, và giá trị việc làm mới thật sự là có ý nghĩa.